Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Võ Nam Thu Thảo xin được đồng hành cùng quý vị thính giả trong 30 phút của chương trình thời sự tối nay. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
Phiên chất vấn của Hội đồng Nhân dân thành phố.
Bí thư Thành ủy chủ trì làm việc giữa đoàn đại biểu Quốc hội với Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội.
Lễ công bố bộ sách lịch sử công thương Việt Nam.
6.000 bác sĩ tham gia ngày hội thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác.
Phần tin thế giới có những thông tin. Ngày 14 tháng 5, cử tri Thái Lan sẽ bỏ phiếu bầu Hạ viện.
Hội nghị G7 mở rộng các nước không phải thành viên. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố đã tổ chức phiên chất vấn về việc thực hiện cơ chế chính sách phát triển nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đây là phiên chất vấn đầu tiên của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 16, thực hiện theo nghị quyết số 594 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tham dự phiên chất vấn có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Sĩ Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương. Phiên chất vấn của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố đã nóng lên ngay từ đầu khi đại biểu chất vấn về các vấn đề lớn đặt ra đối với ngành nông nghiệp thủ đô như vấn đề quy hoạch, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, một số dự án giết mổ tập trung chưa đi vào hoạt động, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Là người đầu tiên đặt câu hỏi trong phiên chất vấn, đại biểu Nguyễn Minh Tuân, Tổ Phú Xuyên cho biết, tháng 6 năm 2019, Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành quy hoạch về vùng sản xuất, nông nghiệp, ứng dụng công nghệ cao, nhưng đến nay vẫn chậm. Với trách nhiệm ngành, phụ trách, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Đại cho biết.
Sau khi ban hành cái quyết định số 3215 thành phố ban hành thì ngành nông nghiệp phát triển nông thôn cùng với các địa phương đã tiến hành thực hiện các cái nội dung của trong cái quyết định này, và đến thời điểm này thì kết quả đã được là 149 cái chuỗi liên kết ở các cái vùng, thế và với 200 cái vùng sản xuất lúa chuyên canh tập trung, thế và 76 cái xã trọng điểm chăn nuôi tập trung. Tuy nhiên thì đúng như đại biểu đặt câu hỏi, cái nội dung này vẫn chưa đạt được như mong muốn. Thế và để làm cái việc này thì khắc phục cái việc này thì ngày 7 tháng 4 năm 2023, tức là hơn một tháng trước, thì chúng tôi cũng đã có cái văn bản với các cái địa phương để ra duyệt lại toàn bộ cái nội dung này.
Đại biểu Trần Khánh Hưng, Tổ Ba Vì đặt câu hỏi về việc triển khai dự án giết mổ tập trung tại xã Bình Minh, huyện Thanh Oai. Và đồng chí Chủ tịch Ủy ban dân huyện Thanh Oai Lê Văn Sáng trả lời về nội dung này.
Đến nay đã gần 9 năm trôi qua nhưng khu giết mổ tập trung Bình Minh thì vẫn chưa được đưa vào khai thác sử dụng, khiến cho là rất nhiều hộ dân làm nghề giết mổ tại xã Bình Minh là không thiếu đất sản xuất và tình trạng là ô nhiễm môi trường xảy ra ở đây rất là nghiêm trọng. Thì tôi đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Oai cho biết trách nhiệm và nguyên nhân việc chậm đưa khu giết mổ tập trung Bình Minh vào khai thác sử dụng dẫn đến tình trạng chưa phát huy hiệu quả đầu tư, tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tại khu vực.
Theo cái quyết định số 4401 của An thành phố và quyết định số 4979 của thành phố về cái phê duyệt cái giá khởi điểm là 119.658.667.000 đồng. Do vậy là khi chúng tôi lập dự án và công khai cái công tác đấu giá đấu thầu quyền sử dụng đất thuê thì hiện nay thì báo cáo đồng chí là không có doanh nghiệp nào tham gia.
Một nội dung được nhiều đại biểu Hội đồng Nhân dân nêu câu hỏi tại phiên chất vấn đó là trong khi rất nhiều hộ sản xuất, doanh nghiệp loay hoay vì không được hướng dẫn xây dựng công trình hạ tầng để làm nông nghiệp công nghệ cao thực sự, thì trên địa bàn thủ đô hiện lại đang xuất hiện rất nhiều mô hình nông nghiệp nhưng lại không sản xuất, biến tướng thành điểm du lịch, nơi nghỉ dưỡng. Trả lời câu hỏi về vi phạm trên đất nông nghiệp, bãi bồi, ven sông, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Long Biên Nguyễn Mạnh Hà cho biết.
Chúng tôi đã tập trung cương quyết là phá rỡ, tháo rỡ các công trình vi phạm. Thế mà trong phản ánh của phóng sự ấy, thì các nội dung này chủ yếu là nhà mái và không có vách. Đấy, còn một số các nhà để thực hiện. Và đây là toàn bộ là đất bãi bồi ven sông, không phải đất nông nghiệp được giao. đấy, và cũng không phải đất nông nghiệp công ích. Tức là trước đây là cái phần đất này nó thuộc sông Hồng và sông Đuống, thì nó khi mà nước lên thì nó sẽ ngập đấy, và khi nước xuống thì nó còn cái phần bãi bồi này. Nên cái phương án tại những cái thời điểm để phù hợp với từng thời điểm và cái khai thác cũng như là sử dụng hiệu quả cái vùng bãi này.
Liên quan đến chất vấn dự án hoa cây cảnh biến tướng thành vùng sinh thái, xã Hiệp Thuận nằm ở bờ hữu sông Đáy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân huyện Phúc Thọ Nguyễn Đình Sơn cho biết.
Tôi khẳng định là 14.000 m2 trong dự án thì là không sai rồi. Còn cái diện tích ở ngoài ấy, thì báo cáo đồng chí là trong cái văn bản của Ủy ban huyện chúng tôi chỉ đạo là kết thúc tháng 12 chủ đầu tư phải tự tháo dỡ. Nhưng trong quá trình thực hiện cái dự án hoa này ấy, thì nó rất là nhiều các cái hạng mục và hoa trồng nhiều, cho nên là kết thúc tháng 3 vừa rồi. Báo cáo đồng chí như vậy, chúng tôi thường xuyên kiểm tra đôn đốc thì chủ đầu tư có đề nghị được gia hạn để trồng bấng các cái hạng mục hoa đi, thì đến tháng 3 vừa rồi là đã giải tỏa và bàn giao lại toàn bộ diện tích đất cho 21 hộ dân. Mà bây giờ 21 hộ dân giờ là cha đỗ trồng ngô lấy lại đất.
Không đồng tình với cách trả lời của lãnh đạo huyện Phúc Thọ trong việc kiểm tra xây dựng trái phép tại dự án trồng hoa xã Hiệp Thuận, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Phùng Thị Hồng Hà đề nghị.
Như vậy là các đồng chí cũng chưa khẳng định được là cái dự án này có sai phạm hay không, mà vẫn khẳng định là trong cái phê duyệt của Ủy ban dân huyện là đúng. Như vậy thì chúng tôi đề nghị như này, chúng ta sẽ không trao đổi lại nội dung này nữa. Chúng tôi đề nghị là sẽ chuyển cái dự án này về Ủy ban dân thành phố cho thanh tra. Thành phố tổ chức thực hiện thanh tra, và khi thực hiện thanh tra đối với dự án này, đề nghị Ủy ban dân thành phố sẽ mời đại diện của Thường trực Hội đồng Nhân dân tham dự đoàn thanh tra để chúng ta sẽ làm rõ cái nội dung này.
Về việc thực hiện chính sách còn nhiều bất cập, các đại biểu nêu câu hỏi. Hiện nay, thành phố chưa ban hành định mức kinh tế kỹ thuật về khuyến công, trách nhiệm và giải pháp khắc phục như thế nào? Các chính sách ưu đãi đầu tư cho doanh nghiệp có dự án nông nghiệp được triển khai ra sao? Trả lời về danh mục ưu đãi đầu tư lĩnh vực nông nghiệp, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Lê Anh Quân cho biết, thành phố đã có 16 danh mục, trong đó có 6 danh mục giết mổ, nhưng rất khó thu hút doanh nghiệp tham gia. Sở đã tham mưu Ủy ban dân thành phố đề xuất Chính phủ sửa đổi Nghị định 57, danh mục đầu tư khuyến khích, không thực hiện được cũng nên bỏ. Thời gian tới, Sở tiếp tục xây dựng danh mục đầu tư có tính khả thi cao để cập nhật theo các quy định.
Thưa quý vị và các bạn, phát biểu tiếp thu các vấn đề đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội nêu tại phiên chất vấn về các cơ chế chính sách phát triển nông nghiệp trên địa bàn thành phố, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Sĩ Thanh nhấn mạnh, phiên chất vấn đã thể hiện nêu rõ những tâm tư nguyện vọng của bà con nông dân cử tri với lĩnh vực nông nghiệp. Trong đó, việc xử lý các vi phạm trên đất nông nghiệp cần có cái nhìn toàn diện, cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp cần rà soát kỹ càng, xây dựng đầy đủ, sớm trình Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét.
Phát biểu tiếp thu tại phiên chất vấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Sĩ Thanh khẳng định các vấn đề đại biểu nêu đúng và chúng được cử tri quan tâm, qua đó chỉ rõ các tồn tại, hạn chế để Ủy ban Nhân dân thành phố, các sở ngành, quận huyện nhận diện rõ để có giải pháp giải quyết triệt đề. Với các vấn đề chưa được trả lời thấu đáo, Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ giao các đơn vị trả lời cụ thể bằng văn bản. Đánh giá phiên chất vấn đạt hiệu quả cao, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh nhận định ba nhóm vấn đề đại biểu chất vấn về quy hoạch, cơ chế trong phát triển nông nghiệp, vi phạm trên đất nông nghiệp cũng là những vấn đề được cử tri quan tâm. Qua phiên chất vấn đã làm rõ các tồn tại, hạn chế để Ủy ban Nhân dân thành phố, các sở ngành, quận huyện nhận diện rõ các vấn đề, có giải pháp giải quyết triệt đề. Phiên chất vấn cũng đã thể hiện rõ, nêu rõ những tâm tư nguyện vọng của nông dân, cử tri với lĩnh vực nông nghiệp. Hà Nội là một trong ba tỉnh thành phố có tỷ trọng nông nghiệp lớn nhất cả nước, với 383 xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới, 111 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh cho biết,
tôi hy vọng là trong năm nay thì sẽ hoàn thành được 100% các cái huyện của chúng ta đạt chuẩn nông thôn mới. Và chúng ta cũng có 111 xã được công nhận là nông thôn mới nâng cao. Để có việc đó thì rõ ràng đây là cái sự đầu tư, rồi sự quyết tâm của bản thân bà con nông dân, rồi sự đầu tư, sự quan tâm rất là đầy đủ của thành phố, rồi cũng như là các cấp, các ngành để chúng ta có được kết quả như vậy. và cái tốc độ tăng trưởng nông nghiệp của chúng ta cũng là khá cao. Báo chí thì công nghiệp có thể tăng 6-7% dễ, chứ còn nông nghiệp mà tăng được 1-2% là không phải, cũng là một cái điều đó được cố gắng rồi.
Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Sĩ Thanh, trong nhiệm kỳ này, cơ bản thành phố sẽ hoàn thành các quy hoạch chi tiết cùng với quy hoạch chung thủ đô, khơi thông các vướng mắc và đẩy mạnh kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp. Thành phố cũng chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư trong năm 2023 cố gắng xây dựng danh mục kêu gọi đầu tư trình Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua. Liên quan đến vướng mắc về xây dựng trên đất nông nghiệp do quy định trong Luật Đất đai và đang được sửa đổi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cho hay cần có sự nghiên cứu của chuyên gia, hướng dẫn cụ thể, quy hoạch rõ ràng. Đối với việc xử lý các vi phạm trên đất nông nghiệp, cần có cái nhìn toàn cảnh, toàn diện.
Trước đây, cách đây 2 tháng hay tháng rưỡi đấy, sau Tết, tôi trực tiếp chỉ đạo Chánh phòng lập một tổ công tác bay flycam toàn bộ mấy cái huyện, 6 huyện trên ven sông. Và tôi đã trực tiếp yêu cầu gửi về các đồng chí chủ tịch huyện để xử lý cả cái sai phạm lấn chiếm cơ. Nó san lấp lòng sông ấy, chứ không chỉ là câu chuyện là trồng những bãi đâu. Và các huyện đang quyết liệt làm cái việc này.
Về các cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các đơn vị cần rà soát kỹ càng, xây dựng đầy đủ, sớm trình Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét. Phát biểu kết luận, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết đã có 21 lượt đại biểu phát biểu, trong đó có 7 lượt đại biểu tranh luận, tái chất vấn.
Phiên chất vấn đã diễn ra sôi nổi, nghiêm túc, trách nhiệm với tinh thần xây dựng và hiệu quả cao. Các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đã phát huy tinh thần dân chủ, đặt câu hỏi chất vấn ngắn gọn, rõ vấn đề, tập trung vào những việc thực hiện các cơ chế chính sách phát triển nông nghiệp trên địa bàn thành phố. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Quyền, 4 đồng chí Giám đốc Sở, 4 đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận huyện và các đơn vị liên quan đã tham gia chất vấn làm rõ các vấn đề đại biểu quan tâm. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đã thay mặt Ủy ban thành phố báo cáo tiếp thu giải trình về các vấn đề chung thuộc thẩm quyền trách nhiệm của Ủy ban thành phố và Chủ tịch Ủy ban thành phố. Các đồng chí tham gia trả lời chất vấn thì cơ bản nắm chắc nội dung giải trình cụ thể, báo cáo làm rõ những vấn đề còn hạn chế, vướng mắc và đưa ra các giải pháp lộ trình.
Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố, các cấp các ngành tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc ý kiến của các đại biểu, ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân, triển khai kịp thời, đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các giải pháp, khẩn trương chỉ đạo, phân công rõ trách nhiệm, lộ trình, tiến độ khắc phục các tồn tại, hạn chế, tạo chuyển biến rõ nét đối với các nội dung, lĩnh vực chất vấn đã được đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố nêu. Căn cứ kết quả phiên chất vấn, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ ban hành kết luận về chất vấn làm căn cứ để tổ chức thực hiện, đồng thời phân công các ban Hội đồng Nhân dân thành phố theo dõi, đôn đốc, giám sát kết quả thực hiện.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin quan trọng khác. Thưa quý vị, chiều nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã chủ trì cuộc làm việc giữa đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội với Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và một số cơ quan đơn vị có liên quan chuẩn bị cho kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15. Các đại biểu tham dự hội nghị đã nghe Ủy ban Nhân dân thành phố báo cáo về tình hình kinh tế xã hội 4 tháng đầu năm và mục tiêu giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2023.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố thông tin tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri. Theo đó, cử tri thủ đô bày tỏ vui mừng phấn khởi khi kinh tế tiếp tục phục hồi, bày tỏ sự đồng tình khi cơ quan chức năng xử lý nghiêm minh những sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, tăng cường kiểm tra nồng độ cồn, bày tỏ sự lo lắng trước ảnh hưởng của lạm phát toàn cầu, tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong trường học. Các đại biểu Quốc hội, đoàn Hà Nội ghi nhận kinh tế xã hội của thủ đô trong 4 tháng đầu năm có nhiều điểm sáng, nhất là kết quả thu ngân sách, thu hút vốn đầu tư nước ngoài, đẩy mạnh phân cấp ủy quyền, đồng thời khẳng định sẽ cùng Hà Nội hoàn thiện 2 đồ án quy hoạch và dự thảo luật thủ đô sửa đổi, đảm bảo thiết thực hiệu quả, tháo gỡ khó khăn vướng mắc về cơ chế để đảm bảo tiến độ dự án đường vành đai 4. đại biểu Quốc hội cũng đề nghị thành phố quan tâm hơn đối với một số vấn đề như đẩy mạnh việc cung cấp nước sạch tại các huyện ngoại thành, điều chỉnh quy hoạch hành lang thoát lũ, hạ du sông đáy, cải tạo môi trường sông nhuệ, làng nghề, bố trí tái định cư để ổn định đời sống nhân dân khi giải phóng mặt bằng, có chính sách ưu đãi cho lĩnh vực nông nghiệp, chế độ cho đội ngũ cán bộ không chuyên trách ở cơ sở. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng làm rõ thêm những nhiệm vụ trọng tâm thành phố đang tập trung triển khai. Theo đó, Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh phân cấp ủy quyền trên các lĩnh vực, đề cao vai trò, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ đảng viên, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để khởi công dự án đường vành đai 4, gắn với hoàn thiện kết cấu hạ tầng, cải tạo chung cư cũ, bảo tồn phát huy nguồn lực văn hóa và xây dựng nông thôn mới văn minh. Bí thư Thành ủy đề nghị các đại biểu Quốc hội trong đoàn tiếp tục quan tâm, theo dõi, nắm chắc tình hình công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành, cũng như tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân để có thêm thông tin thực tiễn của địa phương trong hoạt động nghị trường của Quốc hội, đồng thời tăng cường giám sát, đồng hành cùng thành phố trong triển khai các nhiệm vụ sắp tới. Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố cũng đề nghị Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân các sở ngành địa phương tiếp tục thu nghiêm túc các ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội để triển khai quyết liệt hơn những vấn đề mà đại biểu cử tri quan tâm.
Tiếp tục chương trình kiểm tra kết quả xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ trong công tác giải phóng mặt bằng và quản lý trật tự xây dựng. Chiều nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng ban chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, thành phố Nguyễn Thị Tuyến chủ trì kiểm tra tại huyện Đông Anh. Đánh giá cao, Đông Anh xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ thực chất trong Đảng, trong bộ máy chính quyền từ huyện đến cơ sở, nhất là người đứng đầu các cấp chịu trách nhiệm đến cùng trong giải phóng mặt bằng. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến khẳng định, Ban chỉ đạo huyện đã và đang hiện thực hóa quan điểm thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, vừa là mục tiêu, là động lực phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, ổn định cuộc sống nhân dân. Cùng với đề nghị, Ban chỉ đạo huyện tiếp tục phát huy những bài học kinh nghiệm thực hiện quy chế dân chủ trong giải phóng mặt bằng, chủ động đối thoại, không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm trong tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cũng đề nghị công tác quản lý trật tự xây dựng phải căn cơ hơn, đề cao sự gương mẫu của cán bộ đảng viên, tạo đồng thuận trong nhân dân, đồng thời tiếp tục mở rộng thực hiện quy chế dân chủ trong các lĩnh vực khác của đời sống xã hội, gắn với thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ của địa phương.
Dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Thạch Thất lần thứ 24, nhiệm kỳ 2020-2025, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết ghi nhận nửa nhiệm kỳ qua, Thạch Thất có một dấu ấn đặc biệt khi có tới 3 đồng chí Bí thư Huyện ủy nhận nhiệm vụ. Đó là sự thay đổi tích cực mang đến những tinh thần mới, thể hiện ở việc đội ngũ cán bộ chủ chốt, cả hệ thống chính trị thực hiện nhiệm vụ xây dựng huyện có những bước phát triển tốt hơn, có nhiều thay đổi rõ rệt. Tuy nhiên, nhiệm vụ nửa nhiệm kỳ còn lại rất nặng nề phức tạp. Đồng chí Hoàng Trọng Quyết đề nghị, trên cơ sở nghị quyết đã đề ra, cả hệ thống chính trị huyện Thạch Thất phải có trách nhiệm thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ, như cần chú trọng công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị bền vững từ gốc, tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên, đồng bộ triển khai các nhiệm vụ giải pháp trên các mặt công tác xây dựng đảng cũng như quan tâm chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế, thực hiện tốt thu ngân sách, xây dựng huyện nông thôn mới chất lượng cao hơn, quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai, coi trọng phát triển văn hóa giáo dục, quan tâm nâng cao đời sống người dân, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu đã đề ra.
Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin quan trọng khác. Thưa quý vị, chiều nay tại Hà Nội, Bộ Công Thương phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật tổ chức lễ công bố bộ sách lịch sử Công Thương Việt Nam năm 1945-2010 và biên niên lịch sử Công Thương Việt Nam năm 2011-2020. Sự kiện là hoạt động chào mừng 72 năm ngày truyền thống ngành công thương 14 tháng 5 năm 1951, 14 tháng 5 năm 2023. Bộ sách là công trình được biên soạn xuất bản công phu, nghiêm túc, kỹ lưỡng với gần 900 trang của cuốn sách lịch sử Công Thương Việt Nam năm 1945-2010 và gần 1.600 trang trình bày hơn 1.400 sự kiện trong hai tập biên niên lịch sử Công Thương Việt Nam. Bộ sách đã khái quát những chặng đường phát triển đầy tự hào, những thành tựu nổi bật và cả những khó khăn, thách thức của ngành công thương. Qua đó cho thấy những đóng góp của ngành đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tại buổi lễ, bộ sách lịch sử Công Thương Việt Nam bản điện tử cũng chính thức được phát hành trên trang website của Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật.
Thưa quý vị và các bạn, Quận ủy Long Biên vừa tổ chức hội thảo lần 2 lấy ý kiến đóng góp vào bản thảo cuốn sách Lịch sử Đảng bộ quận Long Biên giai đoạn 2013-2023 nhằm củng cố tư liệu chuẩn bị cho việc xuất bản. Trên cơ sở đề cương đã được Ban Tuyên giáo Thành ủy và Ban Chỉ đạo Biên soạn quận Long Biên duyệt, hội thảo đã nhận được nhiều ý kiến từ đại diện Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, các đồng chí nguyên là lãnh đạo quận qua các thời kỳ cùng toàn thể các cán bộ chủ chốt của quận. Các ý kiến đã tập trung làm rõ những điểm nổi bật, những nét riêng, sự sáng tạo của quận Long Biên trong việc thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, thành phố Hà Nội vào tình hình thực tiễn của quận Long Biên trong từng nhiệm kỳ đại hội. Từ năm 2010 đến 2015, 2015 đến 2020, từ 2020 đến 2022, việc hoàn thiện cuốn lịch sử Đảng bộ quận Long Biên giai đoạn 2013-2023 cũng là hoạt động thiết thực để chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập quận.
Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội EVN Hà Nội thông tin, sản lượng điện thương phẩm tháng 4 năm nay đạt 1.782 triệu kWh, tăng 7,34% so với cùng kỳ của năm 2022. Lũy kế 4 tháng đầu năm, sản lượng điện đạt 6.581 triệu kWh, tăng 4,59%. Tổng công ty đã đẩy mạnh các hoạt động tư vấn tiết kiệm điện nhằm kêu gọi các cơ quan doanh nghiệp, hộ gia đình chung tay hành động, thay đổi thói quen trong sử dụng điện, đặc biệt là vận động các khách hàng trọng điểm trên địa bàn thủ đô tham gia các chương trình điều chỉnh phụ tải điện phi thương mại. Tính đến ngày 30 tháng 4, tổng công ty đã khởi công 4 công trình đóng điện 4 công trình lưới điện 220 110 kV, khởi công 12 công trình đóng điện 3 công trình lưới điện trung hạ thế. Trong tháng 5, EVN Hà Nội tiếp tục tăng cường quản lý vận hành lưới điện, tính toán phương thức vận hành tối ưu để đảm bảo cung ứng điện dịp cao điểm hè năm 2023.
Theo thống kê thời điểm hiện nay, thành phố Hà Nội có tổng đàn trâu bò là trên 165.000 con, đàn lợn là trên 1,5 triệu con, đàn gia cầm gần 37 triệu con. Thời gian qua, công tác giám sát dịch bệnh gia súc gia cầm được thực hiện thường xuyên liên tục và duy trì chế độ báo cáo hàng ngày theo đường dây nóng của Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội. Trong đó, Chi cục tổ chức giám sát chặt chẽ đối với các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như cúm gia cầm, lở mồm long móng gia súc, tai xanh lợn, dịch tả lợn châu Phi, viêm da nổi cục châu bò và dại chó mèo. Trong 4 tháng đầu năm 2023, Hà Nội đã thực hiện kiểm dịch vận chuyển động vật, sản phẩm động vật xuất nhập tới các tỉnh thành trên cả nước. Trong đó, kiểm dịch xuất đi các tỉnh là trên 12 triệu con và các loại động vật được kiểm dịch về Hà Nội là trên 6 triệu con, tăng 17,82% so với cùng kỳ năm 2022.
Kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, chương trình chính luận nghệ thuật đặc biệt mang tên Bài ca Dâng Bác sẽ tái hiện lại hành trình đi tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng ngôn ngữ nghệ thuật âm nhạc và sức lan tỏa của công nghệ truyền hình.
Chương trình nghệ thuật chính luận Bài ca Dâng Bác sẽ thể hiện con đường mà Bác đã đi qua bằng các điểm cầu truyền hình mang ý nghĩa lịch sử như Bắc Bó, Cao Bằng, Nam Đàn, Nghệ An và Cung Hữu nghị Việt Xô cùng khu di tích lịch sử Phủ Chủ tịch.
Trực tiếp lúc 20 giờ ngày 17 tháng 5 năm 2023 trên sóng phát thanh truyền hình và các nền tảng số của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Mời quý vị và các bạn đón xem.
Êm đềm hơn những dòng sông.
Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin quan trọng khác. Thưa quý vị, Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức gặp mặt báo chí thông tin về Ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng năm 2023. Với chủ đề chuyển đổi số trong tình nguyện chăm sóc sức khỏe cộng đồng, ngày hội có sự tham gia của 6.000 thầy thuốc trẻ. Ngày hội diễn ra các hoạt động khám, sàng lọc, tư vấn chăm sóc sức khỏe cho người dân, các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, bảo vệ môi trường, an sinh xã hội, hoạt động hướng về biên giới, hải đảo, tặng trang thiết bị hỗ trợ chuyển đổi số y tế trong hoạt động khám bệnh. Ngày hội đặt mục tiêu tư vấn khám bệnh trực tiếp cho 50.000 người dân, đồng thời vận động hội viên thanh niên hiến 10.000 đơn vị máu.
Sáng nay tại Bảo tàng Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ tổng kết và trao giải cuộc thi Bác Hồ với thiếu nhi với Bác Hồ lần thứ 3 năm học 2022-2023. Sự kiện do báo Thiếu niên và Nhi đồng tổ chức nhân kỷ niệm 133 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cuộc thi lần thứ 3 nhận được 382 video clip dự thi với chủ đề Thiếu nhi Việt Nam làm theo lời Bác cùng gần 150.000 tranh vẽ mang chủ đề Thiếu nhi Việt Nam làm nghìn việc tốt từ 56 tỉnh thành trên cả nước gửi về. ban tổ chức đã chấm chọn và trao 16 giải tập thể, 43 giải cá nhân. Trong đó, giải đặc biệt phần thi cá nhân của cuộc thi thuộc về em Lưu Minh Hảo, lớp 7A4, trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
Sáng nay, Thành đoàn Hội đồng đội thành phố Hà Nội tổ chức kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 5 năm 1941, ngày 15 tháng 5 năm 2023. Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu cùng thiếu nhi thủ đô đã ôn lại truyền thống vẻ vang của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh trong suốt chặng đường 82 năm qua. Tại chương trình, Hội đồng đội thành phố tổ chức triển lãm tranh với chủ đề Hà Nội trong em, trưng bày 82 bức tranh dự thi xuất sắc, triển vọng nhất của thiếu nhi trên địa bàn thành phố. Đặc biệt là có 10 thiếu nhi tiêu biểu trên các lĩnh vực công tác đội và phong trào thiếu nhi đã vinh dự nhận giải thưởng 15 tháng 5. Đây là giải thưởng cao quý của Ban chấp hành Đoàn Thanh niên thành phố trao tặng thiếu nhi tiêu biểu trong lĩnh vực học tập, thể dục thể thao, văn hóa nghệ thuật và tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Dịp này, Hội đồng đội thành phố trao giải thưởng cho 73 em thiếu nhi đạt giải nhất, giải nhì, giải ba, cuộc thi vẽ tranh Hà Nội trong em, cuộc thi Book Review, trang sách xanh nuôi dưỡng ước mơ hồng và hội thi tin học trẻ thành phố Hà Nội năm 2023.
Sáng nay, Hội cựu thanh niên xung phong Hà Nội đã tổ chức hội nghị Ban thường vụ Hội cựu thanh niên xung phong, Ban nhiệm vụ công tác hội và đề xuất các chế độ chính sách cho cựu thanh niên xung phong. Hà Nội hiện có trên 19.100 cựu thanh niên xung phong tham gia hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Đối với lực lượng này, nhà nước cơ bản đã giải quyết chế độ chính sách. Tuy nhiên, hiện có trên 700 cựu thanh niên xung phong chưa được giải quyết chế độ chính sách do mất giấy tờ. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung kiến nghị và đề xuất Ủy ban Nhân dân cấp xã xác nhận trên cơ sở có giấy xác nhận của Ban liên lạc thanh niên xung phong có tham gia kháng chiến và kiến nghị giải quyết chế độ cho lực lượng thanh niên xung phong sau năm 1975 theo quyết định 40, quyết định 290 và quyết định 170 của Thủ tướng Chính phủ để các cựu thanh niên xung phong được hưởng trợ cấp, chế độ bảo hiểm và mai táng phí khi từ trần theo quy định của nhà nước.
Xin chuyển sang những thông tin quốc tế. Thưa quý vị, ngày 14 tháng 5, khoảng 50 triệu cử tri trên khắp Vương quốc Thái Lan sẽ đi bỏ phiếu bầu hạ viện khóa mới gồm 500 ghế. Cuộc bầu cử năm nay diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế Thái Lan vẫn mắc kẹt trong bẫy thu nhập trung bình, với tăng trưởng kinh tế không đạt 5% kể từ năm 2012. Cùng các vấn đề khác như dân số già, tiết kiệm và đầu tư thấp, nợ hộ gia đình cao và tụt hậu so với các nước láng giềng đông dân hơn và đang phát triển nhanh. Do đó, cuộc bầu cử sẽ không chỉ bầu ra các nghị sĩ, mà còn tìm kiếm một nhà lãnh đạo chính phủ có khả năng dẫn dắt đất nước vượt qua những khó khăn hiện tại để phát triển lên tầm cao mới.
Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 đang diễn ra tại thành phố Niigata, Nhật Bản. Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương G7 lần này được mở rộng với sự tham gia của các nước không phải thành viên gồm Brazil, Ấn Độ, Indonesia, Hàn Quốc, Singapore và Comoros, nước đang giữ chức Chủ tịch Liên minh châu Phi. Chủ đề thảo luận chính là các thách thức mà hệ thống tài chính ngân hàng phải đối mặt trong thời đại kỹ thuật số. Các nhà lãnh đạo G7 sẽ trao đổi các cách thức nhằm đảm bảo sự ổn định tài chính toàn cầu, tránh những tác động có thể xảy ra từ các vụ phá sản ngân hàng ở Mỹ.
Mỹ và Trung Quốc ngày hôm qua thông báo quan chức hàng đầu của hai nước vừa có cuộc hội đàm tại Viên, Áo. Cuộc gặp nhằm thể hiện cam kết duy trì liên lạc giữa lúc căng thẳng leo thang trong quan hệ song phương. Nhà Trắng tuyên bố hai bên đã trao đổi một cách thẳng thắn, thực chất và mang tính xây dựng về quan hệ song phương. Hai bên cũng chia sẻ quan điểm về tình hình tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, vấn đề Ukraine cũng như là các vấn đề quốc tế khu vực cùng quan tâm. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jack Sullivan và chủ nhiệm văn phòng Ủy ban công tác đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Vương Nghị đã nhất trí tiếp tục duy trì kênh liên lạc chiến lược giữa hai nước.
Bản tin thể thao.
Trước lượt trận cuối tại bảng B môn bóng đá nam SEA Games 32, U22 Thái Lan có lợi thế về mặt hiệu số. Chỉ cần không thua trước U22 Việt Nam là U22 Thái Lan sẽ nắm chắc ngôi đầu bảng B. Trong khi đó, U22 Việt Nam bước vào trận đấu với quyết tâm cao độ, dù huấn luyện viên Philippe Chuzier đã sử dụng nhiều nhân tố dự bị. Đáng tiếc là ngay ở phút thứ 3 của trận đấu, sau một đường bóng tấn công lỗi của U22 Việt Nam, U22 Thái Lan đã tận dụng sơ hở để mở tỷ số. Anchipol đã là người ghi bàn. Bị thủng lưới sớm nhưng các học trò của huấn luyện viên Philippe Chuzier vẫn tự tin làm chủ thế trận. Sau những tình huống ép sân liên tục, bàn thắng đã đến với U22 Việt Nam. Phút 54, Lê Quốc Nhật Nam đã sút tung lưới U22 Thái Lan để đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Ở những phút còn lại của trận đấu, rất nhiều những tình huống nguy hiểm được tạo ra trước khung thành của U22 Thái Lan, nhưng tiếc rằng các cầu thủ của chúng ta chưa thể ghi thêm bàn. Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 1-1. Với kết quả này, U22 Việt Nam kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ 2, gặp U22 Indonesia ở bán kết. Trong các nội dung điền kinh, heptathlon 7 môn phối hợp nữ hay decathlon 10 môn phối hợp nam được cho là hai nội dung khó nhằn nhất của điền kinh. Người chơi phải có thể lực và kỹ năng tổng hợp để thi đấu tốt, và những nhà vô địch của hai nội dung phối hợp trên đều được mệnh danh là những người thép để thể hiện tài năng, ý chí cho chuỗi nội dung thi đấu hỗn hợp của họ. Trong ngày thi đấu hôm qua, Linh Na đã kết thúc 7 môn phối hợp với 5.403 điểm để giành huy chương vàng SEA Games 32. Để có được tấm huy chương vàng này, Linh Na đã phải tập luyện hết sức nỗ lực và phải hoãn cưới để dành thời gian tham dự SEA Games 32.
Dự báo thời tiết khu vực trung tâm thành phố Hà Nội đêm 12 ngày 13 tháng 5 năm 2023. Trời nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày giảm mây trời nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Vương Chuyên, chương trình do biên tập viên Minh Thơm, phát thanh viên Võ Nam Thu Thảo và kỹ thuật viên Kim Thoa phối hợp thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.